Đời hay đạo, chương 14, giới hạn của chúng ta. Vì ai đã có sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật, nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. Matthew đoạn 25 câu 29. Không phải khả năng của tôi mà là đáp ứng của tôi với khả năng của Chúa mới quan trọng. Cogritin Pum. Nào, ta hãy trở lại phần ví dụ minh họa về việc xây cất một căn nhà. Đầu tiên, chúng ta đã nói quyền làm Chúa là nền tảng của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta đã xem xét kết cấu, tức là lối sống được thánh hóa của chúng ta. Bây giờ, chúng ta chuyển tới giai đoạn cuối cùng của tiến trình xây dựng. Giai đoạn này xác định tính độc nhất của điều chúng ta làm. Nó gồm kết quả, mơ ước, kế hoạch, chiến lược và quyết định trong đời sống của chúng ta. Phaolô viết, vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Chúng ta được tạo dựng trong Chúa Giê-xu không chỉ để làm con cái Chúa mà để chúng ta trở thành công dân thiên quốc có kết quả nữa. Trong quá trình xây dựng một căn nhà thật, chính việc lắp đặt các đồ trang trí nội thất, chia phòng, lót thảm, lợp ngói, ốp đá cẩm thạch, sơn quét và cuối cùng là lắp đèn chiếu sáng sẽ hoàn thành căn nhà đó. Nhưng công việc này sẽ trông bắt mắt và lâu bền chỉ khi nào hai giai đoạn xây dựng đầu tiên được làm cho xong. Trong cuộc sống chúng ta thường đối diện với các chọn lựa trông tốt đẹp. Tuy nhiên, rất thường đó không phải là điều tốt nhất của Chúa dành cho chúng ta. Thường chúng ta thấy các chọn lựa của mình bị giới hạn. Abraham và Sarai kết luận rằng cách duy nhất để họ sinh được một đứa con trai là Abraham phải cưới tỳ nữ của Sarai, tức là cô Hagar. Từ quyết định này mà Ismael được ra đời. Nhưng lời Chúa nói rõ, vì con trai của người nữ nô lệ không được thừa kế với con trai của người nữ tự do. Galati đoạn 4 câu 30. Trong tình huống này, Chúa đã sửa lại chọn lựa của Abraham và Sarai. Tuy nhiên, không phải lúc nào Chúa cũng làm điều đó. Thường thì những phương cách và chọn lựa sai này sẽ cướp mất tiềm năng tối đa của chúng ta. Một trong các ví dụ từ Cựu Ước, đó là Saul. Do bị áp lực, nên ông quyết định dâng tế lễ trước khi Samuel đến. Trong trường hợp này, chọn lựa của ông không được sửa chữa lại. Saul đã mất vương quốc, xem trong Samuel nhất đoạn 13. Hãy nghĩ xem, việc đối diện với những quyết định quan trọng theo cách này. Nếu bạn đang leo núi và nhìn thấy một con đường mòn mà nhiều người đi nhất, thì tự nhiên bạn sẽ bị cuốn hút vào con đường đó thôi. Tuy nhiên, nếu bạn đi cùng với một hướng dẫn viên có kinh nghiệm, có thể anh ta biết một con đường mòn khác, có cảnh đẹp hơn và đưa bạn tới đích nhanh hơn. Hướng dẫn viên sẽ giúp bạn đưa ra một chọn lựa tốt hơn. Chúng ta được dạy. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên đoạn 119 câu 105. Được lập nên chắc chắn trong lời Chúa sẽ soi sáng con đường của chúng ta. Đây là điều tối quan trọng để đưa ra những quyết định khôn ngoan trong cuộc sống. Trong tình huống của Abraham và Sarai, họ đều giới hạn Chúa. Điều này thường xuất hiện khi chúng ta chọn đi theo đường riêng của mình. Vậy chúng ta hãy tra xem lời Chúa để hướng dẫn chúng ta trong việc đưa ra các quyết định nha. Không có vật liệu cho ngôi nhà của bạn. Trong vài năm đầu cưới nhau, tôi và Lisa sống trong hai thành phố Dallas và Orlando. Chúng tôi chỉ vừa đủ tiền mua căn nhà đầu tiên. Ban đầu chúng tôi sống trong các chung cư trong vài năm bởi vì chúng tôi không đủ tiền mua nhà riêng. Chúng tôi cứ tới xem các ngôi nhà mẫu, ôi, nhưng chỉ để mơ ước mà thôi. Khi chúng tôi có khả năng mua được một căn nhà, thì yếu tố bây giờ lại là giá cả. Đa số các căn hộ chúng tôi không có khả năng mua, vì tại Dallas, mỗi một năm lương của tôi chỉ là 18.000 đô la. Còn tại Orlando là 27.000 đô la. Để tiếp tục ở trong một căn chung cư thì quả thật là không tiện. Vì tới lúc đó chúng tôi đã có hai con và muốn có một sân vườn để hai con chơi đùa. Trong cả hai thành phố, chúng tôi đi khảo sát thị trường suốt nhiều lần, tìm xem khu nhà nào giá cả phải chăng và có khoảng cách lái xe hợp lý từ hội thánh đến chỗ làm. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi thấy lựa chọn kinh tế nhất là dự án phát triển nhà phố rẻ. Các thợ xây ở cả hai thành phố đều có xấp xỉ 6 kế hoạch xây dựng sàn nhà để chọn. Và mỗi lần, chúng tôi đều chọn cái rẻ nhất. Riêng đối với một căn nhà nọ, đến ngày chọn đồ nội thất, ôi, chúng tôi rất hồ hởi. Người bán hàng đem chúng tôi vào phòng trưng bày tổng hợp, có trưng bày nhiều vật liệu đẹp mắt, có đủ các loại đá cẩm thạch và ngói đá vôi, rất nhiều đồ nội thất sàn bằng gỗ, những đồ trang trí buồng rất đẹp và nhiều tấm thảm sang trọng. Chúng tôi thấy các đường chỉ tinh tế và những phiến đá dùng cho lò sưởi rất độc đáo. Sau đó, người bán hàng chỉ cho chúng tôi tới một khu của phòng trưng bày. Tại đó, chúng tôi có thể chọn vật liệu. Trong khu này, không hề có những phương án có đá cẩm thạch hay đá vôi. Đúng vậy, chẳng có bất cứ loại ngói nào, không hề có đá cẩm thạch, gỗ sồi và buồng bằng gỗ thông. Chẳng có đường chỉ, phiến đá dùng cho lò sưởi hay sàn gỗ nào để chọn. Chọn lựa duy nhất của chúng tôi là tấm thảm hạng thường, sàn bằng vải bố và buồng bằng gỗ ép rẻ tiền. Chúng tôi cứ hỏi về những vật liệu tốt hơn nhưng vẫn nghe câu trả lời: không có vật liệu như thế cho nhà anh chị đâu, hay giá sẽ cao hơn đó nghe. Khi chúng tôi hỏi giá cao hơn bao nhiêu, thì anh ta cho chúng tôi một con số khổng lồ. Tất nhiên, chúng tôi không có khả năng để trả cho số tiền đó. Lisa và tôi rời khỏi phòng trưng bày, cố gắng khích lệ nhau. Nhưng quả thật, chúng tôi cảm thấy hơi tủi. Có thể làm. Chúng ta sống trong một thế giới giống như một trải nghiệm ở phòng trưng bày của thợ xây. Người ta thường nghe nói, bạn không làm được đâu. Đừng có hy vọng. Đó là một ý tưởng khá kiêu ngạo. Hãy sống và làm việc bình thường đi. Hay, điều đó vượt quá khả năng của bạn. Danh sách những lời nhận xét áp đặt giới hạn này vô tận. Thường thì nghe có vẻ hợp lý và là một lời khuyên hay. Nhưng thật sự đó là gì? Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 chép như thế này: xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Câu Kinh Thánh này phát biểu một sứ điệp khác với lòng mong đợi của chúng tôi ở phòng trưng bày sản phẩm. Chúa không ban cho chúng ta những giới hạn. Các ranh giới của Ngài vượt quá những gì chúng ta có thể nhìn thấy, ước ao, tưởng tượng, hy vọng hay là cầu xin. Từ chìa khóa trong câu này là có thể. Hãy để tôi minh họa qua một câu chuyện tưởng tượng. Ồ, một tỷ phú đến gặp ba nhà doanh nghiệp trẻ, cho họ một lời đề nghị. Tôi muốn cấp vốn cho việc kinh doanh mà các bạn mơ ước. Tôi không cần các bạn trả lại số tiền mà chỉ muốn nhìn thấy các bạn thành công. Tôi có thể cho các bạn số tiền các bạn cần để bắt đầu làm ăn. Bao nhiêu cũng được. Trước hết là một người phụ nữ trẻ. Cô ta quyết định xây dựng một tiệm bánh. Cô cần một cửa hàng, hai cái lò nướng, chảo nướng, các dụng cụ, một máy đếm tiền, các nguyên liệu và một vài món đồ khác. Cô ta đem kế hoạch của mình tới cho ông tỷ phú và xin 100.000 đô la. Ông ta chuyển ngay số tiền vào tài khoản của cô. Tiếp theo, một nam thanh niên trẻ. Anh ta quyết định xây một số căn nhà. Anh ta cần mua vài miếng đất, các vật liệu thô, các dụng cụ, một xe bán tải và thuê một văn phòng nhỏ. Anh ta đưa kế hoạch kinh doanh của mình xin 250.000 đô la. Ồ, ngay lập tức, ông tỷ phú lập tức chuyển số tiền vào tài khoản của anh ta liền. Nhà doanh nghiệp thứ ba là một phụ nữ trẻ. Cô ta muốn xây dựng một tổ hợp kinh doanh có trung tâm mua sắm và công viên giải trí liền kề. Cô ta tìm thấy một khu đất được rao bán rộng 1.000 mẫu Anh nằm bên trong khu nội thành. Đó là phần bất động sản rất hiếm, đã được rao bán trên thị trường một thời gian rồi bởi vì ít có người có thể mua được bất động sản đó. Cô ta hỏi mua và được chấp thuận. Cô kiếm được một đội ngũ kỹ sư để vẽ ra ước mơ của cô. Cô miêu tả hai tòa nhà văn phòng 12 tầng độc đáo liền kề nhau và có một cái sân. Trong một khu khác, cô ta lên kế hoạch một trung tâm mua sắm ngoài trời đẹp mắt, đầy các cửa hàng bán lẻ cao cấp và nhà hàng chất lượng. Trên các cửa tiệm bán lẻ là các chung cư cao cấp. Cô yêu cầu phải có một khách sạn sang trọng 5 sao nằm ngay giữa dự án. Cô để lại khu đất cuối cùng cho công viên giải trí thượng hạng của mình. Dọc các con phố là hai hàng cây xanh tươi, đường dành cho xe đạp được chèn thêm vào. Và cô lấp đầy khoảng đất đó bằng một công viên hoa và cây cối bắt mắt ngay cạnh khu mua sắm. Tầm nhìn của cô là thu hút các thương gia thành công, cư dân và khách của khách sạn tới công viên của mình. Cô ta sẽ cung cấp một môi trường mua sắm cao cấp và yên tĩnh, một kinh nghiệm độc đáo tại công viên giải trí và các nhà hàng sang trọng. Khách sạn sẽ cung cấp chỗ ở tuyệt vời cho những vị khách hay còn gọi là những ông chủ. Cô cũng muốn khu tổ hợp của mình cũng phải là một điểm đến lý tưởng. Cô hy vọng thu hút mọi người trên khắp nước bay đến đó nghỉ ngơi, mua sắm, tận hưởng công viên giải trí và sẽ thư giãn trong khách sạn tinh tế của mình. Cô rà soát kế hoạch của mình cùng với các kiến trúc sư cho đến khi nó hoàn hảo, một kiệt tác thật sự. Sau đó, cô ta tới gặp nhà triệu phú, cho ông ta xem các kế hoạch của mình và xin 245 triệu đô la. Giống như hai nhà doanh nghiệp kia, ông ta lập tức chuyển tiền vào tài khoản của cô. 3 năm sau, người triệu phú gọi 3 người thanh niên trẻ tới buổi họp. Ông muốn nghe phần thuyết trình về tiến độ của họ. Từng người một báo cáo, tiệm bánh mỗi tháng lãi được vài ngàn đô la sau thuế. Người thợ xây đã xây được 4 căn nhà và chỉ lãi ròng được trên 200.000 đô la trong một khoảng thời gian 3 năm. Nhà doanh nghiệp thứ 3 đứng lên và báo cáo về khu tổ hợp của mình. Hiện tại, trong khách sạn tỷ lệ phòng được cho thuê chiếm 90%, còn văn phòng tại nhà cao tầng cho thuê đã được 87% mặt bằng. Chung cư của cô đã được bán sạch sẽ. Khu mua sắm 98% được lấp đầy bởi các cửa tiệm và nhà hàng cao cấp. Lãi ròng của cô là hàng triệu đô la mỗi tháng. Cô báo cáo rằng thành phố đã chọn ngày để công nhận khu tổ hợp của cô và trao giải thưởng công dân bởi vì nó đã đem lại lợi ích cho cộng đồng về nhiều mặt. Tính thẩm mỹ, tạo việc làm, khiến khách du lịch chi ra và tạo thu nhập qua thuế. Cô cũng lấy một tỷ lệ lợi nhuận để mở và cấp quỹ cho chương trình cơm từ thiện tại các khu vực nghèo trong thành phố. Nhưng không dừng lại tại đó. Cô báo cáo rằng một tỷ lệ lớn trong số lợi nhuận nhiều triệu đô la đang được dùng cho các khu tổ hợp tương tự tại 3 thành phố khác. Và trong 1.5 năm tiếp theo, 3 tổ hợp đó sẽ được khai trương cách nhau 6 tháng. Cô đã huấn luyện các đội ngũ quản lý sẽ giám sát các tổ hợp mới này. Trong 5 năm tới, cô muốn lợi nhuận thu được sẽ tạo ra được nguồn vốn đầu tư cho thêm 5 tổ hợp tại những địa điểm trọng yếu. Sau khi nghe phần trình bày của cô, hai nhà doanh nghiệp kia yên lặng và cúi mặt xuống. Khi nhận thấy điều này, người triệu phú mới hỏi tại sao họ lại thất vọng. Người phụ nữ trẻ sở hữu tiệm bánh nói trước. Thưa ông, tất nhiên là vì cô ấy làm tốt hơn chúng tôi. Bởi vì cô ta xin nhiều tiền hơn chúng tôi, cô ấy có thể làm được nhiều việc hơn vì ông đã đưa cho cô ấy nhiều tiền hơn. Người triệu phú nhìn anh chàng thợ xây trẻ. Anh có đồng ý với cô ta không? Anh thanh niên nói. Thành thật thì có, thưa ông. Cô ấy có nhiều vốn hơn để làm việc. Ông triệu phú yêu cầu trợ lý của mình lấy các hồ sơ của cuộc họp đầu tiên. Vài phút sau, cô ta đi vào và đem theo các bản sao. Nhà tài trợ nói với trợ lý của mình, hãy đọc lại câu mà tôi đã nói với mỗi nhà doanh nghiệp này 3 năm trước đây. Người trợ lý đọc, tôi muốn cấp vốn cho việc kinh doanh mà các bạn mơ ước. Tôi có thể cho các bạn số tiền mà các bạn cần để bắt đầu làm ăn, bao nhiêu cũng được. Người triệu phú nhìn vào hai người mặt sụp xuống và hỏi, tại sao các anh lại ghen tị với những gì cô ta đạt được? Tại sao các bạn cho rằng cô ta có lợi thế hơn các bạn? Tôi đã nói với mỗi người là tôi có thể cho các bạn số tiền các bạn cần, bao nhiêu cũng được để hoàn thành khải tượng của mình. Tôi đâu có ra giới hạn con số đâu. Thật sự tôi đã đưa cho các bạn chính xác những gì các bạn yêu cầu rồi. Tại sao các bạn không mơ ước và có kế hoạch lớn hơn? Nhà triệu phú quay sang cô gái có tiệm bánh và hỏi, tại sao cô đã không lên kế hoạch cho một tiệm bánh lớn hơn? Thì tôi đã đưa cho cô vốn rồi. Tại sao cô không yêu cầu được cấp vốn để buôn bán hiệu quả hơn? Người ta thích hàng hóa của cô. Làm vậy, cô đã thành công rồi. Tuy nhiên, thắc mắc lớn nhất của tôi là tại sao cô không nghĩ đến việc có thêm nhiều tiệm bánh khắp thành phố và rồi lên kế hoạch nhượng quyền thương mại khắp nước để phát triển công việc làm ăn của mình. Sau đó, ông quay sang cậu thanh niên và hỏi những câu tương tự. Tại sao cậu không huấn luyện một vài đốc công và thuê một số nhà thầu phụ để xây dựng 20 căn nhà mỗi năm, thay vì trung bình mỗi năm chỉ được 1 căn nhà nhỏ? Anh đã có thể tạo ra nhiều việc làm hơn. Tại sao anh không mua thêm đất? Tại sao anh không sắp xếp các văn phòng chi nhánh khắp cả nước để anh có thể xây đầy các thành phố này bằng những ngôi nhà tốt đẹp? Tôi cấp vốn cho anh vì anh đang giúp đỡ các gia đình trong thành phố và đất nước này. Tầm với của anh bị giới hạn bởi vì vốn bị giới hạn. Bởi vì khải tượng của anh bị giới hạn. Dư dật. Là cơ đốc nhân, chúng ta thường suy nghĩ một cách vô thức rằng mình không được quá giàu có. Nhưng suy nghĩ này có phù hợp với điều Chúa dạy hay không? Chúa Giê-xu công bố như thế này. Vì ai có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật. Nhưng ai không có, thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 29. Chúa không gặp vấn đề gì với sự dư dật. Điều Ngài chống lại là sự dư dật chiếm hữu chúng ta. Đâu là sự khác biệt? Người mà bị của cải dư dật chiếm hữu là người tìm kiếm phước hạnh của cải tài chính, khả năng hay quyền lực chỉ vì mục đích là thỏa mãn những ham muốn của mình. Hoặc là họ cất trữ của cải phát xuất từ sự sợ hãi. Nhiều tín đồ nghe những lời giảng dạy về thịnh vượng và giàu có ở thế kỷ 20 đã ham muốn như thế. Chính lòng tham của các tín đồ xác thịt này đã khiến cho các mục sư và tín hữu không còn dám giảng lẽ thật của Chúa về sự thịnh vượng và giàu có. nhiều người chế nhạo từ thịnh vượng hay giàu có. Nhưng sự thật là chúng ta cần dư dật để làm công việc lớn hơn và hiệu quả hơn trong việc xây dựng nhiều cuộc đời cho vương quốc của Chúa. Có thể đây là lý do mà Chúa nói: anh thân mến, tôi cầu chúc anh được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khỏe về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. Giăng 3 câu 2. Trong ví dụ trên, nhà tỷ phú không đưa cho mỗi nhà doanh nghiệp 245 triệu đô la, giống như ông đưa cho cô gái cuối cùng. Ông ban cho mỗi người tùy theo tầm nhìn của họ. Nếu bạn xem dụ ngôn có ghi trong câu nói của Chúa Giêsu về sự dư dật, thì bạn sẽ thấy mỗi đầy tớ bắt đầu công việc với số tiền khác nhau. Họ được ban cho số tiền khác nhau. Ông giao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén bạc, người nọ 1 nén. Mỗi người tùy theo khả năng rồi lên được. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 15. Khả năng của họ gắn liền với những gì họ có thể thấy trước. Trong ví dụ của tôi, cô gái đầu tiên chỉ có thể thấy trước một tiệm bánh nhỏ. Anh thanh niên chỉ có thể thấy trước một ít căn nhà mỗi năm. Khả năng của cô gái thứ ba, điều cô có thể thấy trước đòi hỏi nhiều hơn. Vận dụng tối đa thêm sức của Chúa là vận dụng nó để xây dựng những cuộc đời, xây dựng những vương quốc Chúa. Nếu chúng ta xem kỹ dụ ngôn này, chúng ta thấy một sự thật rất thú vị. Có hai người đầy tớ trung thành với chủ. Họ đã nhân cấp những gì họ được ban cho. Còn trong câu chuyện minh họa về ba nhà doanh nghiệp trẻ, chỉ có một người nhân cấp lên thôi. Người chủ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu đã gọi sự nhân cấp của họ là tốt lành. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21 và 23. Người đầy tớ giữ lại số tiền được giao cho mình bị xem là lười biếng. Người chủ lấy luôn một số bạc của anh ta và đưa nó cho người có dư dật. Người chủ làm cho 10 nén bạc này thành có 11. Điều này không phải là sự phân chia theo kiểu chủ nghĩa xã hội, mà xét về bản chất thì đây là bản chất của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta nghĩ một cơ đốc nhân tốt sẽ ở lại hậu phương. Nói cách khác, họ sẽ thỏa mãn với việc có đủ sống qua ngày, nhưng thực tế đó là sống lười biếng. Mạng lệnh đầu tiên của Chúa dành cho con người là hãy sinh sản và nhân cấp. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 22. Chúa không chỉ nói đến việc sinh con đẻ cái mà thôi, mà Chúa tuyên bố bất cứ điều gì ta ban cho con, ta muốn con hãy nhân cấp nó và trình dâng lại cho ta. Đức Chúa Trời đã giao thác cho tôi khả năng dạy dỗ, bởi ân sủng Ngài có nghĩa là quyền năng tác động trong cả nhóm của chúng tôi, trong các ân nhân của chúng tôi, trong vợ tôi và trong tôi. Ân tứ đó đã được nhân cấp và trình dâng trở lại cho Ngài qua việc giảng dạy khắp thế giới, qua việc in ấn sách vở, việc đăng các sứ điệp trên trang mạng và ban phát hàng triệu tài liệu sách vở cho các mục sư lãnh đạo khắp toàn cầu, qua việc viết blog, đào tạo nhiều giáo sư khác, và danh sách này cũng chưa hết. Hiện tại, Ngài đã làm vượt quá những điều tôi có thể mơ ước khi còn trẻ. Tuy nhiên, tôi có hai đáp ứng với tất cả những điều này. Thứ nhất, tôi hơi lo là tôi có giới hạn Chúa cách nào đó hay không. Và thứ hai, tôi rất thích nhìn xem những gì khả năng của Chúa đã làm được. Ôi, hai ý tưởng đó giữ tôi khiêm nhường và say mê Chúa cùng một lúc. Bình chứa của chúng ta. Chúa có thể làm nhiều điều hơn nữa qua mỗi chúng ta. Dù có nhận ra hay không, thì tất cả chúng ta đều đặt ra những giới hạn. Theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, những hạn chế này được xác định bởi những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy nghĩ. Liên quan đến việc giúp đỡ người khác, sứ điệp của Chúa dành cho chúng ta là ân sủng của ta trong con có thể đi xa hơn giới hạn mà con đã đề ra. Chúa Giêsu nói như thế này: ai tin thì mọi việc đều được cả. Mác đoạn 9 câu 23. Những giới hạn của chúng ta là điều chúng ta có thể chứa sẽ quyết định chúng ta sẽ hưởng được sự chu cấp vô hạn đến mức nào. Trong câu chuyện của tôi về nhà triệu phú và các doanh nghiệp trẻ, bình chứa của người đầu tiên là một tầm nhìn cần 100.000 đô la, bình thứ hai cần 250.000 đô la và bình thứ ba là cần 245 triệu đô la. Thành thật mà nói, chính kích cỡ bình chứa của chúng ta là thứ giới hạn Chúa. Phải chăng Chúa đang hỏi chúng ta, tại sao con chỉ nghĩ đến việc cần gì để sống qua ngày? Tại sao con nghĩ đến việc con và gia đình của con? Tại sao con không tháp vào tiềm năng mà ta đã đặt để trong con? Trước mắt ta, lối suy nghĩ như vậy là không tốt. Đừng có làm biến. Đây là lý do Phao-lô sốt sắng cầu nguyện để chúng ta hiểu biết quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 19 bản hiệu đính truyền thống. Hãy xem kỹ những lời tôi nhấn mạnh trong câu này. Hãy dừng lại và suy nghĩ mỗi một từ đó nha. Không đo lường được, tức là bạn không thể nào đo được. Không giới hạn, có nghĩa là nó chẳng hề có giới hạn. Siêu việt, có nghĩa là không có quyền năng nào lớn lao hơn trong vũ trụ này. Hãy để ý tất cả sức mạnh này đều ở trong chúng ta. Đó không phải là quyền năng chúng ta thỉnh thoảng nhận được từ ngai Chúa, mà đó là quyền năng của Ngài đã ở trong chúng ta rồi. Quyền năng này cũng dành cho chúng ta, nó cho chúng ta khả năng để nhân cấp lên, nó giúp cho chúng ta kết quả, nó giúp cho chúng ta hiệu quả trong việc giúp đỡ người khác. Nhờ quyền năng đó mà chúng ta chiếu sáng ra. Quyền năng này không gì khác hơn là ân sủng của Đức Chúa Trời. Cai trị trong sự sống. Ân sủng của Đức Chúa Trời thật quá lớn lao. Đó là một tặng phẩm miễn phí của sự cứu rỗi, sự tha tội, bản chất mới và sự thêm sức để sống cuộc đời tin kính. Nó cũng cho chúng ta khả năng nhân cấp, kết quả và cai trị trong sự sống. Ân sủng thật diệu kỳ. Hãy lắng nghe kỹ những lời của Phao-lô. Nhờ một người là Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. Roma đoạn 5 câu 17. Tính bao quát của câu này dường như quá sức tưởng tượng trong thực tế vì những ứng dụng của nó thật đáng kinh ngạc. Có thể đây là lý do nhiều người bỏ qua câu này. Bởi ân sủng của Chúa, chúng ta được cai trị trong sự sống, chúng ta được thêm sức để đắc thắng bất cứ ngăn trở nào mà thế gian này cản đường chúng ta. Cuộc sống trên đất này không khai thác hết khả năng của chúng ta, nhưng chúng ta phải cai trị nó. Chúng ta được định để tạo ra dấu ấn quan trọng trong tầm ảnh hưởng của chúng ta. Đây là sứ mạng của chúng ta. Trong thực tế thì việc này xảy ra như thế nào? Chúng ta phải bứt phá, phải xé rào. Chúng ta được kêu gọi để gây ảnh hưởng, để làm cái đầu chứ không phải làm cái đuôi, ở trên cao mà không ở dưới thấp. Xem trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 28 câu 13 chép như vậy. Chúng ta không chỉ vượt trên nghịch cảnh của đời, mà chúng ta phải tỏa sáng hơn những người không có giao ước với Chúa. Chúng ta phải là những người đứng đầu giữa thế gian đen tối này. Cái đầu đưa ra hướng đi, lối sống và xu hướng, còn cái đuôi thì chỉ đi theo mà thôi. Chúng ta phải đứng đầu trong mọi khía cạnh của xã hội, chứ không phải là đi theo đuôi. Điều này có thực tế hay không? Hay chúng ta đang thiếu mất điều mà Chúa gọi là tốt đẹp? Để tôi giải thích điều này rõ hơn. Nếu nghề nghiệp của bạn là trong lĩnh vực y khoa, thì bởi ân sủng của Chúa, bạn có khả năng để khám phá những điều trị bệnh mới mẻ và cải cách. Khả năng của bạn là không thể đo lường và không giới hạn. Đồng nghiệp của bạn phải ngạc nhiên với những khám phá của bạn và công việc của bạn nên truyền cảm hứng cho họ. Sự đổi mới và khôn ngoan của bạn sẽ khiến họ gãi đầu và nói: "Ồ, không biết anh chị này lấy ý tưởng ở đâu vậy ta? Hay quá à." Bạn không chỉ chiếu sáng mà thôi, nhưng bạn cũng sẽ nâng cấp tính hiệu quả của mình trong ngành nghề đó. Người khác sẽ khát khao đi theo dấu chân của bạn và muốn biết khả năng của bạn đến từ đâu. Nếu bạn là một người thiết kế trang mạng, thì sự sáng tạo của bạn phải mới mẻ và cấp tiến đến nỗi người khác bắt chước tác phẩm của bạn. Bạn và các tín hữu khác trong nghề thiết kế nên thiết lập các xu hướng hiện thời mà xã hội phải đi theo. Vì công việc đó mà người ta tìm đến bạn và bạn được biết đến vì sự đổi mới của mình. Bạn đi trước xu hướng đến nỗi những người khác trong ngành thiết kế phải gãi đầu và nói với nhau: "Quái à, anh chị này có được cái tính sáng tạo này từ đâu hả?" Bạn nâng cấp bằng cách chuyển giao tri thức cho người khác và phát triển ngành công nghiệp của mình bằng cách dâng hiến cho vương quốc của Chúa. Nếu bạn là một giáo viên công lập, thì bởi ân sủng thêm sức bên trong bạn, hãy phát triển những cách truyền đạt tri thức, hiểu biết và khôn ngoan một cách tươi mới, sáng tạo và cải cách cho học sinh mà không một nhà giáo dục nào trong hệ thống trường học của bạn từng nghĩ đến. Bạn có thể thiết lập tiêu chuẩn và truyền cảm hứng cho học sinh theo cách mà người khác phải ngạc nhiên. Những nhà giáo dục khác sẽ nói với nhau rằng: "Ủa, anh chị này lấy những ý tưởng này từ đâu vậy ta?" Bạn sẽ phải nâng cấp bằng cách tái đầu tư tài năng của bạn vào học sinh và bằng cách phát triển những nhà giáo dục khác. Là một thương gia, bạn có thể đưa ra những sản phẩm mới lạ hay những kỹ thuật bán hàng vượt trội người khác. Bạn sẽ nắm bắt được các chiến lược thị trường sắc sảo đi trước trào lưu. Bạn khéo léo nhận ra được sản phẩm nào có lợi nhuận và sản phẩm nào không. Bạn biết khi nào bán và khi nào mua, khi nào bán ra và khi nào mua vào. Các thương gia khác sẽ gãi đầu, cố đoán xem: "Ủa, tại sao bạn này lại thành công đến như vậy?" Bạn nâng cấp bằng cách phát triển các nhà doanh nghiệp trẻ và bằng cách dâng hiến hào phóng để xây dựng vương quốc Chúa. Nguyên tắc tương tự áp dụng nếu bạn là một nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, vận động viên, nhà khoa học, cảnh sát, tiếp viên hàng không, người mẹ, người nội trợ, hay nếu bạn làm việc về truyền thông, làm trong quân đội hay bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Tất cả ví dụ này, dù là nghề cao quý hay không cao quý, nó cũng là mô hình cho sứ mạng của chúng ta. Mỗi chúng ta được kêu gọi vào những lĩnh vực xã hội khác nhau. Dù chúng ta ở vị trí nào, chúng ta nên bày tỏ vị trí đứng đầu và làm đầu của mình. Công việc của chúng ta phải phát đạt dù người khác đang gặp khó khăn. Cộng đồng của chúng ta phải được an toàn hơn, vui thỏa hơn và phồn thịnh hơn. Nơi làm việc của chúng ta phải khoác đạt, có nghĩa là rộng rãi, đẹp đẽ, sang trọng. Âm nhạc của chúng ta phải tươi mới và chính gốc, phải được các nhạc sĩ ngoài đời bắt chước. Đồ họa, phim ảnh và các thiết kế kiến trúc của chúng ta cũng phải như vậy. Tính sáng tạo của chúng ta phải truyền cảm hứng và được người ta tìm kiếm ở mọi cấp độ. Sự trình diễn của chúng ta, dù là điền kinh, giải trí, nghệ thuật, truyền thông hay bất cứ lĩnh vực nào khác, phải nổi bật. Khi người công bình cai trị, thành phố, quốc gia chúng ta sẽ phát đạt. Trường học chúng ta phải tối ưu khi chúng ta dạy học và lãnh đạo. Khi các tín hữu tham dự vào, thì phải có nhiều sự sáng tạo, đổi mới, hiệu năng, yên bình, nhạy bén và liêm chính. Chúng ta, các môn đồ của Chúa Giê-xu, phải trở thành sự sáng ở thế gian tăm tối này. Thực chất thì qua ân sủng Chúa, chúng ta nên nổi bật ở giữa một xã hội tối tăm. Vượt trên lối mòn. Hãy đọc lời chứng này về Daniel. Nhưng Daniel nổi bật hơn các thượng thư và tổng trấn kia nhờ có tâm trí siêu phàm, nên vua dự định giao cho ông trông coi toàn vương quốc. Daniel đoạn 6 câu 3. Điều này thật ngạc nhiên. Trước hết, hãy để ý là Daniel nổi bật hơn người khác. Kinh Thánh không nói Đức Chúa Trời làm cho ông nổi bật. Mọi bản Kinh Thánh đều nói chính Daniel làm cho mình nổi bật. Bản hiệu đính dịch, ông vượt hẳn hai tể tướng kia. Làm sao Daniel có thể làm điều đó? Ông có những phẩm chất xuất chúng bởi vì ông là người được kết nối với Đức Chúa Trời. Ai có thánh linh của Chúa sống bên trong cũng nên giống như Daniel. Bản dịch The New American Bible nói, Daniel bắt đầu nổi bật bởi vì ông có tâm trí siêu phàm. Chữ siêu phàm có nghĩa là vượt lên lối mòn, phá vỡ thông lệ, trỗi hơn thông thường. Đôi khi chúng ta có thể hiểu một từ tốt hơn bằng cách xem từ trái nghĩa của nó. Trái nghĩa của siêu phàm là phổ biến, bình thường hay là thông thường. Sống cuộc đời bình thường sẽ bày tỏ lối sống trái ngược với lối sống của một người có tâm trí siêu phàm. Tâm trí của Daniel là siêu phàm. Nếu bạn có tâm trí siêu phàm, thì lý trí và thân thể chúng ta phải làm theo. Nếu tâm trí hướng dẫn chúng ta, thì sự sáng tạo, chất phác, khôn ngoan, tri thức và tất cả khía cạnh khác của cuộc sống được định hình khác hẳn so với việc chúng ta chỉ sống bởi sức riêng của mình. Nếu chúng ta thật sự hiểu ân sủng trong và vì chúng ta, thì chúng ta biết không hề có giới hạn nào. Chúng ta đừng quên sự mô tả về quyền năng của Chúa bên trong chúng ta, không thể đo lường, không giới hạn, quyền năng siêu việt. Daniel đã khai thác những gì đã có sẵn trong mối quan hệ của ông với Chúa. Ông biết giao ước của mình với đấng toàn năng rằng ông phải là đầu chứ không phải là đuôi. Chúng ta có một giao ước với Đức Chúa Trời quyền năng hơn của Daniel. Nào chúng ta xem kỹ tình huống của Daniel nha. Ông và ba người bạn của mình bị bắt làm phu tù từ một đất nước nhỏ bé là Israel và bị bắt sang một đất nước siêu cường nhất thế giới bây giờ. Nếu bạn là người Mỹ và bạn nghĩ rằng đất nước của chúng ta trong thế kỷ trước rất là hùng mạnh, nhưng tương đối mà nói thì sự thật là sức mạnh của đất nước chúng ta còn kém xa nước Babylon. Người Babylon đã cai trị toàn bộ thế giới, họ đứng đầu về kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội, khoa học, giáo dục và nghệ thuật. Thực tế, người Babylon là những người tiến bộ nhất trên đất trong mọi lĩnh vực. Nhưng, liên quan đến Daniel và bạn của ông, thì ta thấy khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi gấp 10 lần những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc mình. Daniel đoạn 1 câu 20. Các bản dịch khác nói họ giỏi hơn 10 lần, khôn hơn 10 lần và hiểu hơn 10 lần. Họ đã triển khai các ý tưởng mà các thuật sĩ của nước đó chưa bao giờ nghĩ đến. Ý tưởng của họ đã mang lại kết quả. Thực chất thì tính sáng tạo, sự đổi mới và kiến thức của họ cao gấp 10 lần tính sáng tạo, đổi mới và kiến thức của những người lãnh đạo khác không có thánh linh của Chúa. Cao trọng hơn Daniel. Biết được điều này, giờ hãy đọc những lời của Chúa Giêsu. Thật ta bảo các con, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta. Luca đoạn 7 câu 28. Điều này có nghĩa Giăng Báp-tít lớn hơn Daniel. Đừng so sánh hai người đó qua những gì họ đã làm. Giăng ở trong chức vụ, còn Daniel phục vụ trong chính quyền dân sự. Tuy nhiên, Chúa Giêsu tỏ rõ rằng Dân là người cao trọng hơn. Nhưng sau đó Ngài nói tiếp, người nhỏ nhất trong nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta. Gia-cơ đoạn 7 câu 28. Tại sao người nhỏ nhất trong vương quốc Chúa lại lớn hơn dân? Chúa Giê-xu chưa lên thập tự giá để giải phóng con người, cho nên dân không có tâm linh được tái sinh. Không thể nói về dân như thế này. Chúa Giê-xu như thế nào thì dân cũng như vậy trong thế gian. Xem trong dân nhất đoạn 4 câu 17. Nhưng điều này được nói về chúng ta. Dân không được làm cho sống lại và không được đồng ngồi với Chúa cứu thế ở các nơi trên trời. Xem trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6. Nhưng điều này lại đúng về chúng ta. Đây là lý do người nhỏ nhất trong vương quốc bây giờ là lớn hơn dân. Chúng ta có hiểu được điều này không? Quý vị có hiểu được điều này hay không? Một số học giả tin rằng có khoảng 2 tỷ cơ đốc nhân trên đất này từ lúc Chúa Giê-xu sống lại cho đến ngày nay. Cơ hội rất nhỏ, nhưng nếu chuyện này xảy ra thì bạn là người nhỏ nhất trong số 2 tỷ tín đồ, thì bạn vẫn sẽ lớn hơn Giăng Báp-tít đó. Có nghĩa là bạn vẫn lớn hơn Đa-ni-ên. Câu hỏi phát sinh bây giờ đó là gì? Bạn có thật sự biết mình là ai không? Và bạn có làm cho mình được nổi bật không? Bạn có thông minh hơn, giỏi hơn, khôn hơn 10 lần, sáng tạo hơn, đổi mới hơn những cộng sự của bạn là những người không sống trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu hay không? Nếu không thì tại sao? Có thể do chúng ta không tin về mức độ lớn lao về ân sủng của Chúa hay không? Nào, chúng ta hãy nghĩ đến điều này kỹ hơn nha. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng chúng ta là ánh sáng của thế gian. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Việc Kinh Thánh đề cập chúng ta là ánh sáng ở giữa tối tăm không chỉ xuất hiện một lần trong Tân Ước. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 14 cho đến câu 16. Giăng đoạn 8 câu 12. Công vụ đoạn 13 câu 47. Rô-ma đoạn 13 câu 12. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 và câu 14. Cô-lô-se đoạn 1 câu 12. Phi-líp đoạn 2 câu 15. Tê-sa-lu-ni-ca nhất đoạn 5 câu 5 và Giăng nhất đoạn 1 câu 7, đoạn 2 câu 9 và câu 10. Lẽ thật này là chủ đề chính trong cuộc đời của chúng ta trong Chúa. Trở thành sự sáng cho thế gian có nghĩa là gì? Đa số nhìn thấy sự sáng chỉ áp dụng cho hành vi của chúng ta mà thôi. Như trở thành người dễ thương, tử tế, đáng yêu. Cộng với việc chúng ta có thể đọc thuộc Giăng đoạn 3 câu 16. Nếu Daniel trở thành sự sáng theo cách này thì sao? Nếu mục tiêu mỗi ngày của ông là khi bước vào văn phòng chính phủ là hãy đối xử tử tế với mọi người và nói với đồng nghiệp: "Ôi, chào các lãnh đạo Babylon." Thi Thiên đoạn 23 nói: "Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." Ồ. Kiểu này thì tình hình như thế nào quý vị? Khi Daniel rời văn phòng đi cầu nguyện vào giờ ăn trưa, ông làm điều này mỗi ngày nha, thì các nhà quản lý và cai trị sẽ nói gì với nhau? Tôi chắc họ sẽ nói như thế này: tên cuồng tính ra khỏi văn phòng rồi. Chúng ta vui thiệt. Hy vọng hắn cầu nguyện luôn cả buổi chiều đi. Cái thằng thật lạ đời. Tại sao phải ra một điều luật cấm Daniel cầu nguyện? Có thể vì ông thông minh hơn, khôn ngoan hơn gấp 10 lần, đổi mới hơn, sáng tạo hơn bất cứ ai trong bọn họ. Và vì ông được thăng tiến trỗi vượt hơn mỗi người trong số họ cho đến khi ông đứng đầu trong tất cả các lãnh đạo đó. Nên có vẻ họ hơi bị ganh tị. Các lãnh đạo này cảm thấy lúng túng và chắc chắn bàn với nhau. Chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta được huấn luyện bởi các giáo sư, các nhà khoa học và các lãnh đạo tài năng, khôn ngoan và tri thức nhất thế giới. Ông ta tới từ một quốc gia nhỏ bé. Vậy do đâu mà ông ta có những ý tưởng này? Tại sao ông ta giỏi hơn chúng ta nhiều? Có thể là do ông ta cầu nguyện ngày 3 lần. Nào... ta hãy soạn ra một luật chống lại việc ông ta cầu nguyện. để ông ta không còn tiếp tục giỏi hơn chúng ta nữa. Tất nhiên điều này cũng phục vụ cho mục đích của họ là khiến Daniel bị bắt. Daniel tỏa sáng nhờ sự kiện ông là một con người kỳ diệu. Những phẩm chất phi thường này khiến ông tỏa sáng trước mặt những cộng sự của ông. Họ không thích điều đó nên đâm ra ganh tị. Tuy nhiên, tôi tưởng tượng là nhiều người, kể cả vua, đã nhìn thấy bằng chứng về việc Đức Chúa Trời hàng sống bày tỏ qua những khả năng của Daniel. Và điều này cuốn hút họ và khiến họ tôn trọng Đức Chúa Trời của Daniel. Không phải do kiến thức kinh thánh của Daniel, hay do ông đáng yêu và do ông cầu nguyện 3 lần một ngày khiến cho người khác để ý đâu, mà nhờ vào sự thật là ông giỏi hơn người khác trong lĩnh vực nghề nghiệp và có cả phẩm chất tinh kính. Lý lịch bản thân, phẩm chất và các yếu tố bên ngoài khác của ông đều nổi bật. Bằng cớ trong đời sống tôi, cá nhân tôi đã chứng kiến quyền năng ân sủng của Chúa trong đời sống tôi. Một trong những môn tôi học dở nhất ở trường trung học là tiếng Anh và viết sáng tạo. Tôi đều tranh chiến mỗi lần được giao bài tập dài 3 trang. Tôi mất rất nhiều giờ để viết, nhưng viết không hết một nửa cuốn tập ghi chép nữa. Tôi hay xé và bỏ hết trang này đến trang khác vì viết dở tệ. Trong phần thi xét tuyển vào đại học môn tiếng Anh, tôi được số điểm là 370 điểm trên thang điểm là 800. Để tôi cho bạn thấy kết quả đó nó tệ như thế nào nha. Trong nhiều chuyến đi đây đó, tôi chỉ gặp được một người có số điểm thấp hơn tôi. Duy nhất, một người duy nhất. Năm 1991, khi Chúa tỏ cho tôi trong sự cầu nguyện rằng Ngài muốn tôi viết một cuốn sách, tôi nghĩ Ngài lộn ai khác rồi. Như bà Sarah trong Cựu Ước, tôi cười to. Làm sao tôi có thể viết được một chương, chứ chưa nói một cuốn sách. Điều mà lúc đầu tôi không nghĩ đó là ân sủng vô lượng, vô biên và vĩ đại của Chúa ở trong tôi. Trong vòng 10 tháng nhận sự hướng dẫn của Chúa để viết một cuốn sách, trong vòng 10 tháng nhận được sự hướng dẫn của Chúa để viết một cuốn sách, thì có 2 phụ nữ từ 2 tiểu bang khác nhau đã đến gặp tôi cách nhau 2 tuần và nói những lời này. Anh John ơi, Chúa muốn anh viết sách. Đúng vậy, nếu anh không viết thì Ngài sẽ ban sứ điệp cho người khác. Sau chuyện này, tôi soạn một hợp đồng với Chúa và thừa nhận rằng tôi phải lệ thuộc hoàn toàn vào ân sủng của Ngài. Tôi sẽ kể phần còn lại của câu chuyện ở chương sau. Nhưng tiện đây tôi muốn nói, bây giờ tôi đã viết 19 cuốn sách và hàng triệu cuốn đã được phân phối khắp thế giới trên 90 ngôn ngữ. Ân sủng không chỉ giúp tôi viết lách mà còn giúp tôi giảng dạy nữa. Lần đầu tiên Lisa nghe tôi giảng trước công chúng sau khi kết hôn, cô ta đã ngủ gục ở hàng ghế trước. Tôi giảng dở đến như vậy lận đó. Một trong những người bạn thân của cô ngồi cạnh cũng ngủ luôn. Ngủ say đến nỗi tôi thấy nước miếng chảy ra từ miệng họ. Điều đó thật đáng khích lệ, phải không quý vị? Bây giờ, khi tôi giảng trước công chúng, người ta không còn ngủ nữa. Trước đây tôi giảng bởi sức riêng, bây giờ tôi đã học tin cậy lệ thuộc và đầu phục ân sủng của Ngài. Nếu tôi cậy khả năng riêng, chắc là tôi đã thất bại trong 2 lĩnh vực này rồi. Tuy nhiên, chính trong 2 lĩnh vực mà Chúa đã ban cho tôi đặc ân đã giúp cho hàng triệu người. cuộc đời thật sự tốt đẹp. Nào, chúng ta hãy tóm tắt những giới hạn của chúng ta để sống một cuộc đời tốt đẹp. Nếu bạn tin, không gì là không thể cho bạn, vì Ngài có thể làm qua bạn trỗi vượt hơn, dư dật hơn trên cả mọi điều bạn cầu xin hay suy tưởng. Quyền năng nội tại sẵn có mà qua đó Ngài dùng để hoàn thành công việc trong đời sống của bạn là vô lượng, vô hạn, vô biên. Cuộc đời của bạn không nên như những gì tôi và Lisa đã trải nghiệm tại phòng trưng bày sản phẩm khi chọn những vật liệu để trang trí ngôi nhà mới của mình. Bạn không có giới hạn nào vì bạn là ai và bạn làm gì là bởi ân sủng của Chúa. Nên, hãy để Đức Thánh Linh mở rộng khải tượng của bạn. Hãy mơ ước lớn, dám tin cậy và tiến lên bằng những hành động tương ứng. Có một yếu tố cực kỳ quan trọng để hoàn thành những gì được nói đến trong chương này, và nếu không hiểu được đặc tính này, chúng ta có nguy cơ thất vọng và thậm chí bị chệch hướng khi tìm kiếm để được hiệu quả và nhân cấp. Trong chương sau, chúng ta sẽ bàn đến đặc tính gọi là ơn phân biệt.